đây chương trình Bình Hải Phúc, nơi lời của Thượng Đế được rao giảng. Vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi, mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Thượng Đế toàn năng.
Chương trình An Bình Hạnh Phúc xin hoan nghênh tất cả quý vị theo dõi chương trình hôm nay. Nguyện cầu Chúa ban ơn tràn đầy trên quý vị. Để bắt đầu cho chương trình, kính mời quý vị theo dõi bài thánh ca sau đây.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Quý vị đang theo dõi chương trình An Bình và Hạnh Phúc. Niềm ao ước của chương trình An Bình và Hạnh Phúc là được đem đến cho quý vị những hữu ích cho đời sống hàng ngày và giúp quý vị tìm được nguồn phước an cho tâm linh của mình trong Thượng Đế Toàn Năng. Chúng tôi kính mong quý vị liên lạc đến văn phòng chương trình An Bình và Hạnh Phúc để được nhận các tài liệu miễn phí nghiên cứu Kinh Thánh, tìm hiểu về lời hằng sống của Đức Chúa Trời và sứ điệp cứu rỗi của Ngài dành cho mỗi chúng ta. Xin quý vị liên lạc An Bình Hạnh Phúc P.O. Box 6130 Santa Ana, California 92706 P.O. Box 6130 Santa Ana, California 92706. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc đến chúng tôi qua điện thoại số 1-888-901-4747, điện thoại miễn phí số 1-888-901-4747, để chúng tôi có thể cung cấp cho quý vị những tài liệu nghiên cứu về Kinh Thánh. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị.
Quý vị đang theo dõi chương trình An Bình Hạnh Phúc. Để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi bài thứ nhất của bài giảng luận qua Mục sư Dương Quốc Tùng.
Đức Chúa Trời toàn năng của chúng con ở trên trời là đấng mà chúng con thờ lại, là đấng mà chúng con phó thác đời sống của chúng con cho Ngài, là đấng mà chúng con muốn đem tất cả mọi sự vinh hiển tôn quý ở trong cuộc đời này để dâng cho Chúa, vì Ngài xứng đáng. Xin cho chúng con được bước đi gần với Chúa và lại xin Ngài trong giây phút này, chúng con cùng nhau để lắng nghe lời của Chúa. Xin Thánh Linh của Ngài giáng xuống ở trên lời của Ngài. Xin Thánh Linh của Chúa giáng xuống vào trong tâm hồn của mỗi một người trong chúng con, cho chúng con nghe được tiếng phán của Chúa. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Amen. Ba điều đừng sợ, thưa quý vị. Ba điều đừng sợ. Chúng ta cùng nhau mở Kinh Thánh ở trong sách Matthew đoạn 10 câu 24 cho đến câu số 33. Ba điều chúng ta đừng sợ. Môn đồ không hơn thầy, tôi tớ không hơn chủ. Môn đồ được như thầy, tôi tớ được như chủ thì cũng đủ rồi. Nếu người ta đã gọi chủ nhà là Beelzebub, phương chi là người nhà. Vậy các ngươi đừng sợ, vì chẳng có việc gì giấu mà chẳng phải bày tỏ ra, cũng chẳng có việc gì kín nhiệm mà sao sẽ chẳng biết. Cho nên lời ta phán cùng các ngươi ở trong nơi tối tăm hãy nói ra nơi sáng láng, và lời các ngươi nghe kề lỗ tai hãy giảng ra ở trên mái nhà. Đừng sợ, kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thà sợ đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể ở trong địa ngục. Hai con chim sẻ há chẳng từng bị bán một đồng tiền sao? Và ví không theo ý muốn của cha các ngươi thì chẳng hề có một con nào rơi xuống đất. Tóc ở trên đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi. Vậy đừng sợ chi hết, vì các ngươi quý trọng hơn nhiều chim sẻ. Bởi đó ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ xưng họ ra trước mặt cha ta ở trên trời. Còn ai chối ta trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt cha ta ở trên trời. Ba điều chúng ta đừng sợ ở trong đời sống của chúng ta. Có một người phụ nữ sống ở tại một thành phố nhỏ ở miền Nam nước Mỹ. bà ta rơi vào trong một cái tình trạng lo sợ trong đời sống và vô cùng sợ. Bà lo sợ rằng sẽ có kẻ trộm vào trong nhà của bà để ăn cắp đồ và có thể giết bà. Bà sống ở trong cái sự lo sợ đè nặng ở trong tâm hồn. Có thể bà coi tivi nhiều quá, có thể bà đọc báo những tin tức nói về ăn trộm ở trong địa phương nhiều quá, có thể có nguồn dư luận đồn đãi có nhiều gia đình ở trong thành phố đó đang bị trộm viếng. Cho nên bà sống ở trong sự sợ hãi và cuối cùng bà trở thành paranoid, tức là đa nghi. Bà nghi ngờ tất cả mọi sự, có thể là trộm đến nhà bà, tất cả mọi tiếng động bà đều sợ hãi. Rồi bà năn nỉ với chồng bà, năn nỉ với chồng bà cho đến độ ông phải nghe theo bà. Ông bắt đầu bắt những cái thanh sắt lớn ngang qua những cái cửa sổ trong nhà, ngang qua cửa đi ra vào trong nhà, bắt những cái thanh sắt lớn heavy bars ở trong những cửa sổ cửa đi đó. Nhưng mà bà vẫn còn lo sợ, tiếp tục sợ đến độ bà năn nỉ chồng bà nữa, năn nỉ nữa, bắt thêm những cái khung sắt thêm cho nhiều nữa, không phải như những thanh sắt lớn không, bây giờ những thanh sắt nhỏ bắt vô thành ra cái lưới. Thế là người chồng làm thêm những additional strands of steel bars vào trong tất cả cửa sổ và cửa đi. Thế là bây giờ không ai ở bên ngoài có thể vào được trong nhà, và bà hầu như sống bị bịt kín với lại thế giới bên ngoài, đóng kín lại với thế giới bên ngoài. Bây giờ bà mới cảm thấy an toàn hơn. Nhưng rồi chuyện gì xảy ra? Một ngày chiều kia, một thảm kịch đã xảy ra. Bà đang nghỉ trưa ở trong nhà, nhà của bà bị bốc cháy. Bà tỉnh dậy thấy mình bị nhốt ở trong nhà, không có lối thoát để chạy ra ngoài. Bây giờ chồng bà, nhân viên chữa lửa, chồng bà đã đi và được kéo về. Nhân viên chữa lửa, cảnh sát, xóm giềng tới tìm cách để cứu bà. Họ tìm cách để phá những cái khung sắt, phá những cái thanh sắt, phá những cái cửa sổ, phá những cửa đi để cứu bà ra. Nhưng bà không có đủ thì giờ. Họ không có đủ thì giờ. Họ không làm gì được. Và cuối cùng bà bị đốt cháy trong nhà. Quý vị, khi sự sợ hãi trở nên quá to lớn ở trong đời sống của chúng ta, khi sự lo âu trở nên quá độ trong đời sống của chúng ta, nó sẽ dẫn đến sự chết. Nó sẽ làm cho chúng ta tê liệt, bất động, vô dụng, paralyzed, useless, frightened in our life. Khi mà chúng ta không control được, không kiểm soát được sợ, và cái sợ quá to lớn. Và ở trong câu Kinh Thánh, đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc, Chúa phán với lại môn đồ của Chúa. Nếu quý vị đọc kỹ lại đoạn 10 của sách Matthew, Chúa sai các môn đồ ra đi. Chúa nói với họ rằng họ sẽ ra đi. Họ đi, họ không phải lo lắng, họ không cần phải đem theo thức ăn. Họ tới nhà nào, nhà đó xứng đáng để tiếp đón họ thì vào ở trong nhà đó. Rồi sau đó Chúa nói với họ, nếu ai không tiếp đón, nếu ai không nghe các ngươi, phủi bụi để đi ra. Rồi Chúa mới nói tiếp, ta sai các ngươi đi như chiên đi vào giữa bầy muôn sói. Cho nên phải khôn khéo như rắn và đừng sợ như chim bồ câu. Rồi họ sẽ bắt bớ các ngươi. Tức là Chúa sai các môn đồ của Chúa ra đi. Họ sẽ gặp những khó khăn hoạn nạn. Họ sẽ bị bắt bớ. Xong rồi Chúa mới nói tiếp, môn đồ không hơn thầy, tôi tớ không hơn chủ. Môn đồ được như thầy, tôi tớ được như chủ thì đủ rồi. Và Chúa nói tiếp, nếu người ta đã gọi chủ nhà là Beelzebub, phương chi là người nhà. Nói một cách khác, Đức Chúa Giêsu nói rằng nếu người ta đã gọi ta là Chúa của các ngươi là Beelzebub, thì các ngươi họ sẽ còn gọi nhiều như thế nào nữa. Ở đây Chúa nói rằng đừng sợ dư luận độc ác. Nếu quý vị làm sự quyết định để sống theo lời của Chúa, để bước đi với Chúa, để hầu việc Chúa, quý vị phải làm một sự quyết định là chúng ta sẽ không sợ dư luận. We will not fear evil criticism in our life. Nếu chúng ta quyết định để sống theo lời của Chúa, khi Chúa đã gỡ chúng ta đi, khi Chúa đã sai chúng ta đi, khi chúng ta thật sự được Chúa kêu gọi để làm một công việc cho Chúa, để sống cho Chúa, sống theo lời của Chúa. Đừng sợ những dư luận độc ác, đừng sợ những lời phê bình độc ác, đừng sợ những lời vu khống, đừng sợ những điều dữ mà người ta lấy để nói vu cho các người, đừng sợ người ta bắt bớ các người, nói xấu các người, vu khống các người. Chúa nói rằng khi người ta bắt bớ, nói xấu, vu khống các người, lúc đó các người sẽ được phước. Chúa nói rằng đừng sợ những dư luận lời nói của con người. Quý vị có biết Beelzebub nghĩa là gì không? Beelzebub nghĩa là gì không? Mình dịch ra là Chúa quỷ. Người ta gọi Đức Chúa Giêsu là Beelzebub, tức là Chúa quỷ. Nhưng mà cái chữ nôm na lúc bây giờ Beelzebub có nghĩa là Chúa của một đống phân. Chúa của một đống phân. Quý vị nghe không? Người ta gọi Đức Chúa Giêsu là Chúa của một đống phân, the Lord of the manure pile. Chúa của một đống phân, Chúa của quỷ sứ, Chúa đồ Chúa quỷ, danh xưng với tất cả những sự phỉ báng xấu xa, tội lỗi ghê gớm, khinh thường người ta đặt cho Đức Chúa Giêsu. Và Đức Chúa Giêsu nói, nếu họ đã gọi ta là Beelzebub, Chúa của một đống phân, thì người ta có dùng bất cứ danh từ nào xấu xa nhất để người ta gọi các ngươi, đừng có sợ. Do not fear. Do not fear. For any label that they will put on you, any contempt that they will put on you, do not fear. Nói một cách khác, Chúa muốn dạy chúng ta rằng expect, biết trước rằng sẽ có chuyện đó xảy ra. Chuẩn bị tinh thần cho chúng ta. Chúng ta phải chuẩn bị tinh thần, chuẩn bị cho chuyện đó sẽ xảy ra. Đừng sợ những dư luận độc ác, đừng sợ những lời phê bình độc ác, đầy nghiến. Đừng để ý đến những lời nói chua cay, tàn phá tâm hồn của chúng ta. Đừng để chúng ảnh hưởng tinh thần của chúng ta. Ta đã bị thì các người sẽ bị. Ta đã bị thì các ngươi sẽ bị. Bác sĩ nghiên cứu về ảnh hưởng của sự sợ hãi và khả năng lành bệnh của những bệnh nhân trải qua các cuộc giải phẫu, tức là patient go through the operation, how will they recover? Bác sĩ khám phá ra ba điều. Bác sĩ Urban Jarvis khám phá ra ba điều. Điều thứ nhất, những bệnh nhân mà quá sợ hãi, gọi là crippling fear, khi họ bắt sắp sửa bước vào ở trong một cuộc giải phẫu, đó là những bệnh nhân tình trạng lành bệnh phục hồi của họ rất tệ, rất chậm, rất xấu, worse. Nếu mà họ bước vào một cuộc giải phẫu với sự sợ hãi, tinh thần sợ hãi, họ không thể phục hồi mau lẹ được. Khám phá thứ nhất. Khám phá thứ hai, những người mà không chuẩn bị tinh thần, tức là những người đi vào ở trong cuộc giải phẫu giống như là đi không sợ súng, không mà không biết gì hết, kệ cứ vô. Họ giải phẫu, bác sĩ mổ xong rồi ra, tới khi bác sĩ mổ xong, giải phẫu xong ra, bây giờ họ đau quá, họ không chuẩn bị tinh thần mà họ bất ngờ họ bị đau đớn, họ bị đánh ngã, và cái độ để họ phục hồi cũng chẳng tốt gì với những người mà quá sợ. Thì những người không chuẩn bị, rồi những người quá sợ cũng giống nhau. Bác sĩ khám phá ra điều thứ ba, những người nào chuẩn bị trước tinh thần của mình trước khi đi vào trong cuộc giải phẫu, những người nào hỏi với bác sĩ rằng chuyện gì sẽ xảy ra cho tôi sẽ đau đớn như thế nào, đau bao lâu tôi sẽ phục hồi, tôi sẽ hết đau, tôi sẽ lành như thế nào, những người mà hỏi trước chuẩn bị tinh thần, thì bác sĩ cho biết đây là những người phục hồi mau lẹ nhất sau khi được giải phẫu. Sau khi được giải phẫu. Cho nên ở đây Đức Chúa Giêsu chuẩn bị tinh thần của chúng ta. Các ngươi sống theo lời ta, các ngươi sẽ bị chỉ trích, phê bình. Các ngươi sẽ bị thế gian ghét vì các ngươi không thuộc về thế gian. Đặc biệt là những người sẽ chịu phép báp têm. Sự chỉ phê bình, chỉ trích sẽ xảy ra. Độc ác sẽ xảy ra và chúng ta sẽ mất tinh thần. Chúa nói rằng chuẩn bị tinh thần. Nếu ta đã bị tấn công, các ngươi sẽ bị. Rồi Chúa nói điều gì? Quý vị, Chúa nói điều gì sau đó? Đoạn 10 câu số 26. Vậy các ngươi đừng sợ, vì chẳng có việc gì giấu mà chẳng phải bày ra, cũng chẳng có việc gì kín nhiệm mà sao sẽ chẳng biết sau khi Chúa nói đừng sợ, người ta đã gọi là Beelzebub thì các ngươi chẳng ăn nhầm gì hết. Họ đã dùng cái danh từ xấu nhất để họ gọi ta thì các ngươi sẽ bị. Do vậy Chúa nói rằng đừng sợ vì chẳng có điều gì giấu xấu, giấu được hết. Tức là Chúa nói sao? Sự thật sẽ là sự thật. Sự thật sẽ phơi bày, thời gian sẽ phơi bày. Cho nên đừng sợ những lời nói, những lời phê bình, chỉ trích. Sự thật sẽ phơi bày. Họ có nói như thế nào nữa, họ có lấy những điều dữ để vu khống các ngươi đi nữa, bao nhiêu đi nữa, sẽ có một ngày sự thật sẽ lộ ra. Đừng sợ, sự thật sẽ lộ ra. Nhiều lúc bị dư luận tấn công, chỉ trích, chống đối, nghi ngờ, xua đuổi, những cái lời nói cay đắng, độc ác, làm cho chúng ta mất tinh thần. Quý vị có không? Quý vị có, quý vị có bị không? Nhiều lúc chúng ta bị như vậy, chúng ta làm gì? Rút lui, co lại. Chúng ta co lại, chúng ta tránh. Chúng ta không dám đi tới nữa. Ở đây Đức Chúa Giêsu nói đừng sợ, hãy tiếp tục đi tới. Nếu ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ thì ta sẽ xưng ra trước mặt Cha ta ở trên trời. Tiếp tục đi tới, đừng sợ. Và Chúa nói rằng sự thật, muôn đời sẽ sự thật, thời gian sẽ bày tỏ sự thật. Sau đó câu số 27 Chúa nói sao? Cho nên lời ta phán cùng các ngươi ở trong sự tối tăm hãy nói ra trong nơi sáng láng, lời các ngươi nghe ở trong kẻ lỗ tai hãy giảng ra ở trên mái nhà. Tại sao Chúa đang nói rằng người ta gọi ta là Beelzebub thì người ta sẽ gọi các ngươi? Rồi Chúa nói rằng sự thật sẽ bày tỏ, đừng sợ gì hết, thời gian sẽ bày tỏ sự thật. Rồi Chúa nói tiếp, điều gì các ngươi nghe ở trong nơi tối tăm phải nói ra ở trong nơi sáng láng. Tại sao Chúa nói liền ba điều với nhau? Chúa muốn dạy điều gì? Có nhiều lúc chúng ta bị tấn công, chúng ta bị chỉ trích, bị phê bình, bị nghi ngờ, bị xua đuổi. Chúng ta hỏi Chúa, Chúa ơi, tại sao Chúa để con như vậy? Tại sao Chúa để con ở trong hoàn cảnh đen tối đau lòng này? Tại sao Chúa bỏ con? Tại sao Chúa để con một mình? Con đi theo Chúa mà, Chúa ở đâu? À, quý vị, Chúa có chương trình cho chúng ta. Người ta thường nói rằng thà đốt một ngọn đèn hơn là đứng nguyền rủa bóng đêm. Nhưng mà quý vị biết không, đêm tối cũng có lợi cho chúng ta. Tại sao Chúa phải để chúng ta đi qua những sự phê bình, chỉ trích, cay độc như vậy? Để cho chúng ta phải đi ở trong bóng đêm. Để cho chúng ta phải sống ở trong bóng đêm. Quý vị biết không, đêm đen tối, đêm tối đen, quý vị có ở bao giờ thấy ở trong một cái nơi mà toàn là tối đen không? Quý vị có ở trong một cái nơi ban đêm tối mù mịt, nếu không có trăng không thấy gì hết không? Đưa cái tay mình lên cũng không thấy nữa. Quý vị có từng ở nơi như vậy không? Quý mạnh chứ, có chưa? Có. Mình ở thành phố bây giờ có đèn nhiều cho nên mình thấy hết. Đêm đen tối nghĩa là sao? Tại sao Chúa phải để cho chúng ta đi ngang qua những phê bình, chỉ trích, để chúng ta sống ở trong cảnh đêm đen như vậy? Quý vị biết ở trong đêm đen tối đó, mắt mình làm gì? Mình không thấy. Mà mắt không thấy là mình không bị chi phối. Có phải vậy không? Mà mắt không thấy để không bị chi phối những gì xảy ra xung quanh đó. Bây giờ lỗ tai của mình như thế nào? Tai mình bây giờ bắt đầu mới dựng lên, bắt đầu nghe. Quý vị có biết rằng ở trong đêm tối chúng ta nghe giỏi hơn là khi ở trong ban ngày không? Ban ngày chúng ta bận bịu nhiều công việc lắm, nhưng mà ban đêm tối tắt đèn hết, bây giờ chúng ta mới bắt đầu lắng nghe. Tại sao Chúa phải để chúng ta đi qua cái cảnh đen tối như vậy? Để chúng ta nghe được tiếng Chúa phán. Để chúng ta có thể nghe được Chúa phán với chúng ta. Chỉ có những người nào đi qua cảnh đen tối, đêm đen tối, những người đó mới có nghe được tiếng của Chúa. Những người đó mới có thể đứng để nói về Chúa, giảng về Chúa, truyền lời của Chúa ra được. Tại vì họ đi qua cảnh đau khổ, họ mất hết tất cả, bây giờ họ mới tai họ mới dựng lên để nghe tiếng Chúa phán. Và khi họ nghe được rồi, bây giờ họ mới có thể nói được. Tại sao Chúa để chúng ta đi qua cảnh đau khổ đen tối? Chúa bị mạnh chết. Tại sao Chúa để cho chúng ta phải đi qua cảnh bị phê bình, chỉ trích, đầy nghiến độc ác? Lý do sao? Để chúng ta biết lắng chúng ta phải đi qua cảnh đăng tối như vậy để chúng ta có thể nghe được tiếng Chúa. Nếu ai chưa đi trong đêm đen tối, người đó không thể nào nghe, không thể nào hiểu được tiếng của Chúa, lời của Chúa để nói ra. Vậy cho nên Chúa để cho chúng ta khổ, tôi khám phá ra thêm tại sao Chúa làm cho tôi phải khổ nhiều. Để tôi làm gì? Nghe lời Chúa, để tôi có thể giảng lời của Chúa. Đừng sợ phê bình chỉ trích. Phê bình chỉ trích lúc mà chúng ta đau quá rồi, chúng ta mới bắt đầu nghe. Nghe tiếng Cha Trời phán vào chúng ta. Lúc đó chúng ta mới bắt đầu hiểu được tiếng Chúa, chúng ta mới có thể nói được về Chúa. Điều gì các ngươi nghe ở trong đen tối, tối tơ, nơi tối tăm, hãy nói ra trong nơi sáng láng. Các lời các ngươi đã nghe tè trong lỗ tai, hãy giảng ra ở trên mái nhà. Rồi, đó là thứ nhất Chúa nói chúng ta đừng sợ. Sau đó Chúa nói điều gì? Câu số 28: đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thà sợ đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể ở trong địa ngục. Ở đây Chúa nói rằng đừng sợ con người, đừng sợ những con người hại chúng ta. Do not fear men's assault your life. When men attack you, do not fear. Khi con người tấn công chúng ta, đừng sợ. Giỏi lắm, ở đây Chúa nói giỏi lắm, con người có thể làm gì? Giỏi lắm là chết là cùng cái gì phải không? Giỏi lắm là giết thân thể tôi chết là cùng cái gì? Mà nếu tôi sống cho Chúa mà giết cho tôi chết, tức là giúp cho tôi được làm gì? Được làm thành thánh, thánh tử đạo phải không? Đúng chưa? Giúp cho tôi trở thành thánh tử đạo, tức là giúp tôi được làm gì? Gần với Chúa, gần thiên đàng nhiều hơn. Cho nên ở đây Chúa nói rằng đừng sợ con người. Nếu con người giỏi lắm, cùng lắm là con người có thể giết các người, giết cái thân thể các người, nhưng mà không có đụng gì đến sự sống đời đời của các người hết. Nếu có sợ thì tha sợ đấng giết cả thân thể và linh hồn ở trong địa ngục. Nếu có sợ hãy sợ đấng đó. Người ta nói rằng dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Tức là sao? Lòng người kinh khủng lắm không? Lòng người ghê gớm lắm. Lòng người biến đổi khôn lường, hễ không điều lợi, không thành dạy, đã có đồng tiền dở cũng hay, khôn khéo chẳng qua ba tắc lưỡi, hẳn hoi không hết. Một bàn tay lật qua lật lại dễ dàng, đó là lòng người. Kinh Thánh nói rằng lòng người ta là xấu xa, dối trá hơn tất cả mọi vật. Ai có thể biết được lòng người? Tiền Hạc Thang thì nói rằng núi sông hiểm, nhưng lòng người còn hiểm hơn sông núi nữa. Quý vị có leo núi chưa? Núi cao nhất quý vị leo chưa? Núi sông hiểm, hiểm trở khó khăn, nhưng lòng người còn hiểm hơn. Sương mùa xuân mỏng, nhưng mà lòng người còn mỏng hơn sương của mùa xuân nữa. Lên trời khó mà nhờ cậy con người còn khó hơn. Nhưng Đức Chúa Giêsu nói rằng đừng sợ con người. Lòng họ như thế nào đi nữa, đừng sợ, tha sợ, muốn sợ thì hãy sợ Đức Chúa Trời. Quý vị nghe không? Muốn sợ thì sợ ai? Sợ Chúa. Đừng sợ con người. Nếu con người áp lực quý vị, con người tấn công quý vị, đừng sợ. Cùng cho lắm, nếu nói cho cùng Chúa không cho phép thì có ai làm gì được phải không? Có đúng vậy không? Quý vị tin điều đó. Nếu Chúa không cho phép thì ai làm gì được? Nếu Chúa, if God does not permit things to happen, who can do anything? Nếu Chúa không cho phép thì ai làm gì được? Con người chỉ có thể làm được gì trong cái giới hạn mà Chúa cho phép mà thôi. Con người ghê gớm, tập tạ, đô con, lực sĩ. Nói, xin nói quý vị, một cơn gió thổi qua một cái có chuyện gì? Trúng gió rung cầm cập liền phải không? Đập mình miệng quấn liền. Có đúng vậy không? Con người có ghê gớm bao nhiêu thì cũng vậy thôi. Giỏi lắm là 36,000 ngày. Cho nên đừng sợ người ta đe dọa. Còn cái Chúa sống đừng sợ. Khi Khrushchev, quý vị biết Khrushchev tức là chủ tịch của Đảng Cộng sản Nga Xô. Khrushchev, Nikita Khrushchev là chủ tịch Đảng Cộng sản Nga Xô. Ông lên án, ông tấn công, ông chỉ trích, ông phê bình chính sách và hành động dã man của Joseph Stalin, tức là chủ tịch Đảng Cộng sản thời trước. Ở trong các buổi họp của nhà nước, ông đều tấn công Joseph Stalin. Ở trong một buổi họp có đông đảo các viên chức của nhà nước, Khrushchev mạnh mẽ lên án tấn công Stalin. Đột nhiên ở dưới hội trường có một người, có một giọng nói vang lên: ông là đồng nghiệp với Stalin, tại sao ông không ngăn cản Stalin lúc đó? Ông là đồng nghiệp cùng thời với lại Stalin, tại sao ông không ngăn cản, là đồng chí của Stalin, tại sao ông không ngăn cản Stalin làm những chuyện đó? Khrushchev là chủ tịch Đảng Cộng sản Nga Xô, nắm quyền xanh xác trong tay, đang đứng diễn thuyết. Ở bên dưới có tiếng nói như vậy. Khrushchev bây giờ giận dữ, gầm lên ở trên bục nói. Ông giận lên, gầm lên: ai đã nói điều đó? Ở dưới, bên dưới im phăng phắc, không ai dám nhận hết, không ai dám trả lời hết. Tất cả bên dưới đều im lặng, tại vì ai mà giơ tay lên là người đó, chuyện gì xảy ra? Chém đầu ngay lập tức phải không? Bắn chữ bắn ngay lập tức. Cho nên im phăng phắc hết ở bên dưới. Cái câu chuyện im phăng phắc, bây giờ người ta sợ, không biết Khrushchev sẽ làm gì với tất cả những người ngồi trong đó. Cuối cùng không ai trả lời hết. Khrushchev bây giờ mới nói: bây giờ quý vị hiểu lý do tại sao mà lúc đó tôi không dám nói không? Bây giờ quý vị hiểu lý do tại sao lúc đó tôi không dám nói không? Thưa quý vị, Stalin rồi cũng chết, Khrushchev rồi cũng chết, Hồ Chí Minh rồi cũng chết, phải không? Mao Trạch Đông rồi cũng chết. Thà sợ, sợ ai? Sợ đấng làm dứt cả thân thể và linh hồn. Cho nên có sợ, hãy sợ đấng đó, còn không đừng sợ con người. Ở trong sách Châm Ngôn đoạn 21 câu 30 câu 31, Châm Ngôn đoạn 21 câu 30 câu 31: chẳng có sự khôn ngoan nào, sự thông minh nào, hay là mưu kế nào mà chống địch Đức Giê-hô-va được. Trang 768. Chẳng có sự khôn ngoan nào, sự thông minh nào, hay là mưu kế nào mà chống địch Đức Giê-hô-va được. Ngựa sắm sửa về ngày tranh chiến, nhưng sự thắng trận thuộc về Đức Giê-hô-va. Chẳng có sự thông minh, chẳng có mưu kế nào, chẳng có sự khôn ngoan nào có thể nghịch lại Chúa được. Trong ngôn đoạn 21 câu số 30: chẳng có sự khôn ngoan, chẳng có sự thông minh, chẳng có mưu kế nào mà chống địch Đức Giê-hô-va được. Tôi đọc xong câu đó, tôi bình thản trở lại, và tôi mới nói rằng tôi phải tiếp tục cho xong cái mission của tôi, sứ mạng của tôi. Và quả thật như vậy quý vị, không có ai có thể làm gì chúng ta được nếu Chúa không cho phép. Chúa không cho phép ai đụng tới chúng ta được hết. Mà nếu Chúa cho phép, tức là cái điều đó tốt cho chúng ta, Chúa mới cho phép. Thưa quý vị, ở trong Thi Thiên đoạn 34 câu 9, Thi Thiên đoạn 34: khá nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt lành dường bao, phước cho người nào nương náu mình ở nơi Ngài. Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy kính sợ Ngài, kẻ nào kính sợ Ngài chẳng thiếu dung. The one who fear the Lord will not lack anything. Những người nào kính sợ Chúa sẽ chẳng thiếu thốn gì hết. Sư tử tơ bị thiếu kém và đói, nhưng người nào tìm cầu Đức Giê-hô-va sẽ chẳng thiếu của tốt gì. Hỡi các con, hãy đến nghe ta sẽ dạy cho các con sự kính sợ Đức Giê-hô-va. Ai là người ưa thích sự sống và mến Ngài lâu dài để hưởng phước lành? Khá giữ lưỡi mình khỏi lời ác và môi mình khỏi sự dối gạt. Hãy tránh sự ác và làm điều lành. Hãy tìm kiếm sự hòa bình và đeo đuổi sự ấy. Mắt Đức Giê-hô-va đói xem người công bình, lỗ tai Ngài nghe tiếng kêu cầu của họ. Mặt Đức Giê-hô-va làm nghịch cùng kẻ làm ác, đặng diệt kỷ niệm chúng nó khỏi đất. Người công bình kêu cầu Đức Giê-hô-va bằng nghe, và giải cứu ngoài người khỏi các sự giam truông. Quý vị, Kinh Thánh nói rõ, sợ Chúa, kính sợ Chúa không có thiếu điều tốt gì. Cho nên Đức Chúa Giê-xu nói rằng đừng sợ dư luận độc ác, đừng sợ con người hại các người. Đồng ý? Có sợ được không? Đừng sợ dư luận độc ác, đừng sợ những gì con người có thể làm cho chúng ta. Quý vị biết không, Chúa nắm ở trong tay hết. Chúa nắm ở trong tay mọi sự hết. Tôi không cần phải biện hộ. Đức Chúa Trời biện hộ. Đức Chúa Trời bên vực, Đức Chúa Trời hành động. Quý vị thấy không? Đừng sợ con người. Con người làm bao nhiêu làm, Chúa trở bàn tay cơ, chỉ trong nháy mắt tất cả mọi sự tan thành hết trơn. Diệu kỳ bàn tay của Chúa. Chúa quý mạnh chết, bàn tay của Chúa. Thật ra Đức Chúa Giê-xu nói gì? Đừng sợ con người. Xong câu số 29. Hai con chim sẻ há chẳng từng bị bán một đồng tiền sao? Và vì ví không theo ý muốn của cha các ngươi thì chẳng hề có một con nào rơi xuống đất. Không mà đọc lại cho kỹ quý vị. Hai con chim sẻ bán một đồng tiền mà nếu Chúa không muốn thì chẳng có một con nào người ta bắt được để người ta bán. Quý vị nghe không? Nghe lời Đức Chúa Giêsu nói không? Phải không? Hai con chim sẻ bán một đồng tiền mà nếu Chúa không muốn, Đức Chúa Trời không muốn thì không ai bắt được nó để mà bán. Tóc ở trên đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi. Vậy đừng sợ chi hết, vì các ngươi quý trọng hơn nhiều chim sẻ. Ở đây Chúa nói gì? Điều thứ ba, Chúa nói rằng chúng ta quý hơn chim sẻ. Quý vị, chim sẻ. Chim sẻ là chim rẻ tiền phải không? Có ai thèm mua về nuôi chim sẻ trong nhà không? Có bao nhiêu người ngồi đây, bao nhiêu người nghe tôi trên đài truyền hình truyền thanh nuôi chim sẻ trong nhà? Chúng ta có nuôi chim sẻ trong nhà không? Tại sao không? Chim sẻ xấu xí phải không? Đâu có màu sắc gì đâu. Chim sẻ như thế nào nữa? Chim sẻ đâu có biết hót. Người ta nói chim sẻ has no song. Chim sẻ không biết hót. Chim sẻ rẻ tiền. Chim sẻ xấu xí. Chim sẻ cheap, dirty, no song. Quý vị lái xe, quý vị có cắn chim sẻ nào chết không? Có chưa? Quý vị cắn con chim sẻ chết quý vị làm gì? Who cares? Phải không? Ai thèm để ý tới? Một con chim sẻ hay 1,000 con chim sẻ chết đi nữa, ai thèm để ý tới? Nhưng mà Chúa nói sao? Cha trời quan tâm tới những con chim sẻ. Think about that. The sparrow, we don't care. Cheap, dirty, no song. We don't want to pay attention to a sparrow, and your Father in heaven pay attention to each of the sparrow. Think about that. Think about that. Suy nghĩ điều đó quý vị. Một con chim sẻ không ra gì mà Đức Chúa Trời quan tâm với con chim sẻ. Hú hồn gì chúng ta phải không? Tóc ở trên đầu. Tóc ở trên đầu. Your hair. In your head, on your head. Mỗi ngày ai cũng chải đầu, cũng rụng tóc. Có người rụng nhiều, có người rụng ít. Người ta nói rằng trung bình mỗi ngày rụng khoảng 100 sợi tóc. Có ai ngừng lại để đếm mỗi ngày mình rụng bao nhiêu không? Quý vị có ai đếm không? Có ai trong chúng ta quan tâm tới từng sợi tóc chúng ta rơi xuống không? Nhưng mà ở đây Đức Chúa Trời đếm từng sợi tóc của chúng ta. Điều mà Đức Chúa Giêsu muốn phán rõ ràng rằng Đức Chúa Trời quan tâm tới những chi tiết nhỏ nhặt nhất ở trong đời sống của chúng ta. Ngay cả những điều mà chúng ta không để ý, chúng ta không quan tâm, chúng ta coi thường, Chúa cũng quan tâm. Hú hồ chi đời sống của chúng ta. Think about that quý vị. Suy nghĩ điều đó quý vị. Nhiều lúc chúng ta lo muốn chết. Chúng ta sợ muốn chết phải không? Chúng ta quan tâm. Chúng ta triểu nạn. Chúng ta có đủ chương trình hết. Có bao nhiêu lần chúng ta đến với Chúa, trình lên với Chúa, và chúng ta ý thức được rằng Chúa quan tâm ngay cả sự tóc, ngay cả con chim sẻ. Chúa đã quan tâm huống hồ chi đời sống của chúng ta. Ngay cả những điều mà chúng ta không quan tâm, chúng ta coi thường, Chúa cũng quan tâm. Có người hỏi tôi rằng nếu Chúa quan tâm đến độ như vậy, quan tâm tôi đến độ như vậy, tại sao Chúa để chuyện khổ này xảy ra cho tôi? Tại sao Chúa phải để tôi đi qua cảnh khổ này? Nếu Chúa quan tâm con chim sẻ, quan tâm đi đám đếm tóc đầu của tôi, thì tại sao Chúa phải để cho tôi đi qua cảnh khổ này? Tôi không biết lý do tại sao Chúa để quý vị đi qua cảnh khổ này, nhưng tôi biết một điều. Theo lời của Chúa Giêsu nói đây, bất cứ điều gì xảy ra cho chúng ta, trước hết phải được Đức Chúa Trời lọc ra trước. Chúa cho phép rồi nó mới được đến. Mà nếu Chúa cho phép chuyện đó xảy ra thì it must be good somewhere, somehow. Something will happen. Nếu Chúa đã lọc ra và Chúa cho phép chuyện đó xảy ra, điều đó phải đem lại sự ích lợi cho chúng ta. Một điều gì đó có thể ngày hôm nay chúng ta không biết được, nhưng mà tương lai và có thể lên thiên đàng, chúng ta mới biết được tại sao Chúa để cho chúng ta đi qua cảnh ngộ đó. Quý mạnh chị, tạ ơn Chúa không? Thưa quý vị, sắt phải luyện ở trong lửa thì mới sắt tốt, vàng phải luyện ở trong lửa thì trở nên vàng nguyên chất. Đốt cháy những chất dơ, đốt cháy những cái gì không tinh khiết để trở thành vàng tinh khiết. Đời sống cũng phải luyện ở trong lửa, hoạn nạn khó khăn gian nan để luyện chúng ta, luyện chúng ta. Chúng ta có đi qua lửa chúng ta mới sạch hơn, chúng ta có đi qua lửa chúng ta mới cao quý hơn, chúng ta mới thánh khiết hơn, chúng ta mới tốt đẹp hơn. Nhớ một điều này, thung lũng có sâu bao nhiêu đi nữa, tình yêu của Chúa còn sâu hơn là thung lũng nữa. Thưa quý vị, tôi đọc cái đoạn kinh thánh, quý vị mở vào tôi sách Habacuc, là cái sách trang 1050, Habacuc, sách trong Cựu Ước, Habacuc, trang 1050, 1050, 1050, Habacuc, đoạn 3, câu 17 cho đến câu thứ 19, trang 1050. Đoạn 3, câu 17, câu thứ 19, vì ví dầu cây vả sẽ không nứt lọc nữa, và sẽ không có trái ở trên những cây nho, cây olive không sinh sản, và chẳng có ruộng nào sinh ra đồ ăn, bầy chiên sẽ bị đứt khỏi ràng, và không còn bầy bò ở trong chuồng nữa. Quý vị đọc lại, cây vả không nứt lọc, cây nho không có trái, cây olive không sinh sản, ruộng không có đồ ăn, chiên không còn ở trong ràng, bò không còn ở trong chuồng. Tức là sao? Mất hết, không có gì hết. Chúa cho mất hết. Dầu vậy tôi sẽ vui mừng ở trong Đức Giê-hô-va, tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi. Cái đó hơi khó à? Điều đó hơi khó à, thưa quý vị. Nhưng mà cái câu kế tiếp là cái câu tôi thích. Đức Giê-hô-va là Chúa, là sức mạnh của tôi. Ngài làm cho chân tôi giống như chân con hươu, khiến tôi đi trên các nơi cao của tôi, của mình. Bò không còn ở trong chuồng, chiên không còn trong chuồng, vả không có trái, ruộng không có đồ ăn, tất cả mọi sự mất hết. Để Chúa làm gì? Chúa làm cho chân tôi vẫn như chân con hươu, để tôi có thể trèo lên những nơi cao của đời sống. Tại sao Chúa cho chúng ta mất hết? Thưa quý bà chị em, quý vị có leo núi không? Có ai leo núi mà mang theo đồ nhiều không? Mang theo hành lý cho nhiều không? Càng leo lên núi cao, quý vị càng phải làm gì? Phải bỏ lần. Càng cao chừng nào bỏ hết, cuối cùng chỉ có cái thân thể thôi, mà leo lên núi cao nữa. Muốn leo núi phải bỏ hết cồng kềnh, muốn lên cao nơi mà Chúa dành cho chúng ta, Chúa phải làm cho chúng ta mất đi hết tất cả những cái cồng kềnh, những cái lỉnh kỉnh, những cái vụn vặt, để làm gì? Để chúng ta có thể leo lên cao được. Thưa quý mạnh chị, để chúng ta có thể leo lên cao được. Cho nên tại sao Chúa để chúng ta đi qua cảnh khó khăn? Chúa quý chúng ta hơn chim sẻ, Chúa quý chúng ta hơn sợi tóc. Nhưng Chúa phải để chúng ta qua những cảnh khó khăn để làm gì? Để luyện cho chân chúng ta vững vàng như chân con hươu. Luyện chân chúng ta vững vàng để chúng ta có thể leo lên núi cao được, là nơi mà Chúa dành sẵn cho chúng ta. Và ở đây Đức Chúa Giê-xu nói rằng ba điều đó ta bảo đảm với các ngươi, nếu các ngươi không sợ những điều đó, các ngươi sẽ mạnh dạn nói về ta, làm chứng về ta, sống cho ta. Và khi các ngươi mạnh dạn nói về ta, sống cho ta, làm chứng cho ta, ta sẽ làm chứng, ta sẽ bảo đảm, ta sẽ đứng cho các ngươi khi ở trước mặt cha ta ở trên trời trong ngày phán xét. Chúa bảo đảm điều đó. Vì muốn vậy không? Nếu chúng ta đứng cho Chúa ngày hôm nay, Chúa sẽ đứng cho chúng ta trong ngày phán xét. Đức Chúa Giê-xu nói rõ. Nếu chúng ta trốn chạy ngày hôm nay, Chúa sẽ trốn chạy ở trong ngày đó. Cái này bây giờ quý vị còn sợ nữa không? Thưa quý bạch chị em, mục sư William Cushing hầu việc Chúa trên 20 năm với tất cả tâm lòng của mình. 20 năm hầu việc Chúa. Đột nhiên vợ ông ngã bệnh. Ông cầu nguyện xin Chúa chữa lành cho vợ ông. Vợ ông vẫn tiếp tục bệnh, qua đời. Sau đó mục sư William Cushing gặp nhiều hoạn nạn liên tiếp, bệnh tật đến độ ông mất giọng nói. Giọng nói của ông bị mất. Và cuối cùng ông phải từ chức, không thể đi giảng đạo nữa, không tiếp tục làm mục sư nữa. Đau đớn không? Chúa ở đâu? Đức Chúa Trời ở đâu thưa quý vị? Một người tận tụy hết lòng để hầu việc Chúa trên 20 năm. Người vợ bị bệnh cầu nguyện xin Chúa chữa trị. Người vợ vẫn tiếp tục bệnh qua đời. Rồi chính bản thân của mình bị bệnh và mất giọng nói, đến độ hư tiếng nói. Và cuối cùng phải từ chức, không thể nào tiếp tục hầu việc Chúa nữa. Chúng ta có thể nhìn mà nói rằng Đức Chúa Trời ở đâu? Nếu Đức Chúa Trời quý chim sẻ, tại sao Chúa lại để cho con cái tôi tớ Chúa bị như vậy? Đức Chúa Trời ở đâu? Ông phải từ chức. Ở trong lúc tuyệt vọng, sau khi từ chức trong tuyệt vọng, ông mới cầu xin Chúa. Chúa ơi, Chúa cho con làm một điều gì đó để hầu việc Ngài. Bây giờ con không giảng được, không nói được, cho con làm một điều gì khác để hầu việc Ngài ở trong khoảng đời còn lại của con. Trong khi ông cầu nguyện xin Chúa như vậy, dường như Chúa nói chuyện với ông. Chúa đưa đến một tư tưởng: con soạn nhạc, con hãy soạn nhạc. Thế là ông bắt đầu soạn những bản nhạc tôn vinh Chúa. Và sau đó ông soạn trên 300 bản thánh nhạc để ngợi khen danh Chúa. Và một trong những bản thánh nhạc nổi tiếng, vẫn còn nổi tiếng đến ngày hôm nay, là Under His Wing. Nương mình trong cánh Chúa. Under His Wing I am safely abiding. Though the night deepens and tempests are wild, still I can trust Him. I know He will keep me. He has redeemed me, and I am His child. Hằng luôn an ninh khi tôi nương cánh Ngài vững an. Dầu đêm tăm tối âm u ba đào cuồn sôi.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây là chương trình An Bình Hạnh Phúc.
Chúa đếm từng sợi tóc ở trên đầu của chúng con. Chúa yêu quý chúng con. Và Chúa dạy với chúng con rằng đừng sợ con người. Đừng sợ dư luận của con người. Đừng sợ vì Chúa chăm ghiền chúng con. Nếu Chúa đã chăm ghiền các chim sẻ, Chúa cũng chăm ghiền đời sống của chúng con mỗi người. Cho chúng con tin điều này. Cho chúng con ý thức được điều này. Cho chúng con hiểu được điều này. Lạy Chúa, rằng chúng con quý hơn những chim sẻ, để chúng con vững an ở trong Chúa. Xin Chúa ở với dân sự của Chúa, hội thánh của Ngài. Lord, how wonderful when we know that we are worth this sparrow, and you count every hair on our head. Lord, how wonderful we know that you love us. You care for each one of us. You care for things that we will not pay attention to. And Lord, I pray for six precious souls this morning. They will be baptized in your name, Lord. Receive them. Cover them with your love. Let them rest under your wing. Protect them as they walk through this life. May they will be faithful to you and pour your Holy Spirit upon each one of them, Lord. And be with each one in your church. Be with each of your people, Lord. I pray in the name of Jesus Christ.
Quý vị đang theo dõi chương trình An Bình và Hạnh Phúc. Xin quý vị giới thiệu chương trình với bạn bè, bà con thân hữu để giúp họ tìm về với lẽ thật của Thượng Đế là Đấng đã tạo dựng vũ trụ và muôn loài. Chúng tôi cầu nguyện cho tất cả những người Việt Nam đều có cơ hội biết đến sự cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu và được nghiên cứu Kinh Thánh một cách tường tận. Chương trình An Bình và Hạnh Phúc gửi lời của Chúa đến với quý vị một cách trân trọng, với hoài bão giúp đỡ quý vị gìn giữ lẽ thật của Đấng Cứu Thế. Xin quý vị liên lạc với chương trình An Bình và Hạnh Phúc để nhận được những sách vở, tài liệu về Kinh Thánh. Chúng tôi có những lớp Kinh Thánh và truyền đạo hàm thụ. Để biết thêm chi tiết, xin quý vị liên lạc về PO Box 6130 Santa Ana, California 92706, PO Box 6130 Santa Ana, California 92706, hoặc quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại miễn phí 1-888-901-4747, 1-888-901-4747. An Bình Hạnh Phúc đến đây xin tạm chấm dứt. Xin hẹn gặp lại quý vị trên lần phát hình hay phát thanh kế tiếp, hay trên mạng toàn cầu anbinhhạnhphuc.com, anbinhhạnhphuc.com. Kính chào, tạm biệt.